This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chào em nước Mỹ.
Chào em Hoa Kỳ.
Chào tự do đất nước thân yêu.
Hello hello America, America.
Những cánh đồng Cali ngút ngàn.
Florida biển xanh nắng vàng.
Arizona,
Louisiana, cùng nhau hát ca. Từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương, 50 tiểu bang kết vòng mến thương.
Mùa đông tuyết bay New York,
mùa thu thăm Ohio.
Hè sang đi Hawaii,
hoa đào mùa xuân DC.
Cảm ơn Hoa Kỳ, thank you, America.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Thưa quý vị, nhưng cái sự kiện trọng đại của nước Mỹ và ngày hôm qua chúng ta đã có một tổng thống mới vừa mới đắc cử. Cựu tổng thống Trump đã trở lại tòa Bạch Ốc và trở thành tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Cho nên hôm nay chúng tôi không có thực hiện chương trình Cà phê và Cuộc sống. Và thưa quý vị, xin quý vị thông cảm, tạm thời quán cà phê sẽ đóng cửa một ngày. Và thay vào đó, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với phần talk show đặc biệt sau đây. Sau ngày bầu cử lịch sử với anh Bưu Hữu Liêm, là thành viên của Liên minh Bảo thủ Người Vĩ gốc Việt. Từ Đài 1160 em, từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Bưu Hữu Liêm.
Bưu Hữu Liêm xin chào anh Dũng Nghiêm và quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, anh Bùi Hữu Liêm hiện giờ đang ở Florida phải không anh?
Dạ đúng rồi, đang ở Florida. Thành ra rất là nghe cái thích thú gọi là chương trình cà phê lắm. Tại vì tối ngày hôm qua là không ngủ được đó. Mình thức tới 3 giờ sáng của giờ bên East Coast này. Xong thì chỉ ngủ chợp mắt vài 3 tiếng, không biết là mình có ngủ được hay không nữa. Rồi tới giờ sáng thì phải dậy rồi. Thành ra nghe mà cà phê, mà được có cà phê thì chắc tốt lắm.
Vâng, Dũng Nghiêm vẫn nghe anh nói chuyện thường xuyên trên làn sóng radio của Sài Gòn Dallas 1160 AM và mỗi cuối tuần. Hôm nay mới hân hạnh được trò chuyện với anh trong các talk show đặc biệt ngày hôm nay. Và mừng quá anh Liêm ơi, có những cái niềm vui vỡ òa, có những cái cảm xúc khó tả và có cả những cái giọt mắt vui mừng nữa. Thì như nãy anh nói thì tối hôm qua anh cũng chằn chọc đúng không? Dũng Nghiêm cũng vậy thôi. Thì mừng quá anh. Thì anh có thể trong chương trình ngày hôm nay anh có thể cho biết cái tình hình bầu cử tại anh có thể chia sẻ cái tình hình bầu cử tại nước Mỹ ngày hôm qua không thưa anh?
Dạ thì khi mà Thu Hương gọi phone để sắp xếp cho chương trình đó thì ngay cả Thu Hương và mình cũng không ai biết được là cái kết quả như thế nào. Thành ra cũng cảm thấy là lỡ mà Kamala Harris lên đó thì mình sẽ nói cái gì đây đó. Nhưng mà rồi thì theo dõi nguyên ban đêm đó thì mình thấy được cái nhiều điều để nói lắm, tức là cái nguyện vọng của người dân nó đã được thực hiện đó. Thành ra nếu mà theo cái data của Đài Fox nó cho là 277, thực sự là nó chưa có tính ông Trump thắng 227 và cái phổ thông đầu phiếu là ổng hơn bà kia 5 triệu đó, nhưng mà nó chưa có tính qua cái tiểu bang Michigan, nó chưa có tính cái tiểu bang Arizona, nó chưa có tính tiểu bang của Nevada, nó cũng chưa có tính cái Alaska. Thành ra nếu mà những cái vấn đề đó thì ông Trump đều đỡ trong cái cơ hội thắng hết á. Alaska thì nó cũng chỉ có 3 phiếu thôi, nhưng mà ngày xưa giờ nó vẫn là ủng hộ cái đảng Cộng hòa, thành ra nó cũng Cộng hòa cũng nhiều. Thành ra nếu mà cộng lại hết á, thì chắc chắn hơn trên cái 300. Thì nếu mà giống như New York Times nó tiên đoán á, là nó tiên đoán hình như là 308 hay 306. Nhưng mà nếu mình thắng hết cái đó thì có thể hơn, có thể tới 311. Đó, còn cái bà bên kia thì chỉ có dừng lại ở là hình như là 214 hay gì đó. Thì nếu mà, bà có thể thắng được một vài cái thì bà tăng lên thôi. Đó, thì theo dõi cái hai đài. Ở đây bà Hữu Liêm qua theo dõi là người tự nghĩ là ba đài là, nhưng mà thực sự ra cái đài Tích Cực Canh Sinh livestream, ông nói là ông sẽ livestream khi ông vào Mar-a-Lago. Nhưng mà cái chuyện đó thì mình cũng nghe được sau khi mà có kết quả được công bố của các đài rồi. Thì mình coi đài Fox với đài Newmark thì nó cũng xê xích khác nhau cái giờ quay họ co là cái bầu cử. Thành ra khi mà cái tiểu bang Georgia đó là ông Trump đã thắng lên tới 80 mấy% vô là đã thắng rồi, nhưng mà nó vẫn chưa tuyên bố. Thì thực sự ra ở vùng đó đó là những người mà đảng Cộng Hòa ở đó họ đã ăn liên quan rồi đó. Nhưng mà đài Fox thì nó với mình đã nói tại sao có những cái tiểu bang thắng mà họ không có đưa vô, và những cái họ đưa vô Cali nữa. Cali lúc đó là đấm một phiếu sau mà có mấy chục phần trăm, nhưng mà cái tỷ lệ bà Harris thắng thì nhiều quá, thành ra nó cho bà thắng. Thành ra cộng lên đó mình lại là coi không để ý, mình nói chết cha rồi, nếu mà tính tới California bà kia là thắng lớn rồi đó. Thì là mình nghĩ rằng là những cái tiểu bang khác bên này phải thắng, chứ còn lúc đó bóp bên đó thì ông Trump không còn cơ hội. Bởi bên West Coast đó, là California rồi Oregon rồi Washington đó, là cái đó là gần như mình nghĩ là dân chủ thắng hết rồi đó. Thành ra thì bà Harris muốn thắng thì phải giành những cái chỗ mà kỳ trước ông Biden thắng đó, là Georgia, Pennsylvania, nhưng mà bây giờ những chỗ đó bà đều thua hết. Thành ra nó mới đi ra tới cái kết quả ngoài hôm nay. Thì bộ Hữu Liêm thứ nhất là cũng xin chúc mừng dân Texas trước, là ông Ted Cruz vẫn thắng cũng khá, cũng cỡ hơn 10% hay sao 10% với đối thủ của mình, tức là vẫn giữ được cái thượng nghị sĩ, mà đồng thời á là cho tới hiện giờ là vấn đề trên thượng viện á là Cộng Hòa cũng là chiếm đa số luôn đó, chiếm được lật đi lật được hai ghế hay sao đó. Thành ra như vậy á là nó trở thành là coi như là đa số, thì không cần cái phiếu của ông phó tổng thống trong trường hợp ngăn ngửa, giống như bây giờ là trong cái chính quyền Biden là nó cũng ngang ngửa thôi, cái bà kia là đóng cái vai trò là coi như chủ tịch cái hạ viện đó, thì không phải là chủ tịch hạ viện, chữ đó thì gọi là Speaker of the House, nhưng mà không biết là mà cái từ gì, nhưng mà bà có thể phụ bởi áp vô cho thành thắng hay thua nếu mà nó thay. Cái chiến thắng này nó rất là nó rất là đẹp và rất là đúng là cái nguyện vọng của người dân. Thì để trước khi mà chuyển qua cho anh Dũng nói thêm về cái suy nghĩ của mình, thì mình thấy rằng là cái đảng Dân Chủ ngày nay họ ra những cái nghị trình nó quá đưa rằng là nó không có điểm gì cả. Kinh tế 3 năm của Biden gần 4 năm cũng không có tới đâu. Chiến tranh rồi bà này cũng không có phải là người tài nữa. Đó, bà có những lúc đi vận động đó mà bà ủng hộ Do Thái một tiểu bang, rồi ở chỗ khác đó thì bà ủng hộ cái phía bên Palestine, cái Gaza. Như vậy, một người đi một cái kiểu đó, Hữu Liêm sống chỉ có 6 năm cộng sản, thấy cái này sao nó giúp cộng sản, tức là nó những cái tuyên truyền mà nó không hiểu phải nói làm sao mà họ không, giống như họ khinh thường người dân, họ không hiểu được là mà để lên chiến chức vụ. Thành ra những cái đó gom lại thì cho dù có những cái người nghĩa là tuyệt đối trung thành, nếu mà ông Biden mà có đã từng có những người phát biểu nếu cái lúc con Biden ông có bệnh có vô trong coma đi, họ cũng bầu cho Dân Chủ, cũng bầu cho ông Biden, thì có là những cái người cái những suy nghĩ như vậy. Thành ra nó vẫn có những người là vẫn bầu cử cho Dân Chủ, nhưng mà trên cái hình thức mà phổ thông đầu phiếu chỉ là cái phải qua cái electoral college đó là winner test all đó, thì nó rất là của những bậc tổ phụ của Mỹ, nó sắp xếp nó rất là tuyệt vời đó. Thành ra dân chủ ngày trước là nó muốn đổi những cái đó để thành phổ thông đầu phiếu, vì họ nghĩ là họ chiếm được những cái tiểu bang lớn, New York, California thì chắc chắn là họ ăn cái phổ thông đầu phiếu. Nhưng mà kỳ này lại cũng bị tổ trác luôn, khi này là ông Trump lại thắng hơn 5 triệu. Dạ, thì xin nhường lại cho anh Dũng.
Vâng, thì Dũng Nghiêm cũng như rất nhiều quý thính giả người Mỹ gốc Việt cũng đồng cảm với cái nỗi xúc động vừa rồi của anh. Thì trở lại cái cuộc bầu cử tối hôm qua thì đúng là căng thẳng và hồi hộp. Thì Dũng Nghiêm cũng rất là nôn nóng, thấy sao mà nó lâu quá, nhất là xem mình xem đài này không thấy, nó vẫn không nhúc nhích gì hết. Cái mình chuyển qua đài khác, thấy CNN nó cũng rất là chậm, rồi lên Google, AP cũng rất là chậm, New York Times, nó Fox News, ngay cả Fox News cũng rất là chậm, thấy làm sao mà nó lâu quá, rồi mình cái thấy bà Kamala cứ tăng hoài, thấy gần đến cựu tổng thống Trump rồi, ông Trump thì đang đó 200 mấy, thì bà Kamala cũng 190 mấy, cũng gần đến, mình lo lỡ một cái tiểu bang chiến địa nào đó, một cái tiểu bang trong một trong 7 tiểu bang chiến địa nào đó mà bên kia nó giành là coi lỡ vượt qua ông Trump nữa, mình hồi hộp, mình lo lắng lắm. Cho nên cũng may thì cuối cùng thì cựu tổng thống Trump cũng đã chiến thắng, và thêm ngay tại tiểu bang Texas cũng thượng nghị sĩ Ted Cruz cũng đã tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa cho đảng Cộng Hòa, và thượng viện cũng đã lấy lại, chỉ bây giờ chúng ta chỉ chờ kết quả của hạ viện thôi. Nếu mà cái nhiệm kỳ này có cả tổng thống đảng Cộng Hòa và cả quốc hội thượng viện và hạ viện mà đảng Cộng Hòa kiểm soát, thì cựu tổng thống Trump có những chính sách của tổng thống Trump sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Thì thưa quý vị đang theo dõi buổi talk show cùng với anh Bùi Hữu Liêm, là một thành viên tích cực của Liên minh Bảo thủ Người Việt tại Hoa Kỳ. Quý vị đang theo dõi chương trình. Và thưa anh, thì nói về cái cuộc bầu cử tối hôm qua, thì hồi nãy anh có nói về những cái tiểu bang chiến địa, thì anh có thể cho quý khán giả hiểu thêm về những cái tiểu bang, tại sao người ta quan tâm đến những tiểu bang chiến địa, và anh giải thích thêm về cái phiếu đại cử tri, thưa anh Bùi Hữu Liêm.
Thì ví dụ như là cái những cái bậc tổ phụ của Hoa Kỳ á, họ đặt ra cái thường thường mình là phổ thông đầu phiếu, tức là coi như cứ tính cái số người bầu rồi mà cái người nào được nhiều phiếu hơn. Nhưng mà nước Mỹ là hợp chủng của Hoa Kỳ, có nhiều cái tiểu bang, thành ra nếu mà làm theo cái kiểu phổ thông đầu phiếu thì khi cái liên bang nó có những cái tiểu bang nhỏ, nó ít dân, thì như vậy là coi như cái tiếng họ không có tiếng nói, không ảnh hưởng. Rồi những người vận động bầu cử họ cũng có thể họ bỏ mặc đi những cái tiểu bang đó, họ không cần. Nhưng mà cái thượng viện lúc nào họ cũng cho hai cái người thượng nghị sĩ, mà thượng viện thì nó rất là quan trọng, nó là cái đường trước khi những cái quyết định gì của hành pháp hay tất cả mọi chuyện hết. Thành ra như vậy là để cho cái sự việc làm nó đều có cái góp phần trong cái ảnh hưởng chính trị của cái những tiểu bang nhỏ hay tiểu bang lớn. Thành ra nó cho ra ví dụ như California là rất là đông dân, thì không biết là bao nhiêu triệu đó, thì nó assign cho là 55 cái phiếu, bây giờ còn có 54 à. Có lẽ là người nó đổi cái zone, hay là người ta dọn ra khỏi California trong mấy năm này có Bùi Hữu Liêm nữa là 700-800 ngàn người hay gì đó, thì nó tính theo cái đó, nó trừ bớt đi đó, thì đương nhiên nó không có tính được cái dân ở lậu dân ở lậu thì dọn vô sợ cũng nhiều hơn nữa, nhưng mà nó không có tính cái chuyện đó, nó chỉ tính cái người mà có đi bầu hay là các cái đó có đi bầu mới ra được cái con số 54 và 55 đó. Thành ra còn tiểu bang Florida đó là khoảng 30 mấy triệu, thì nó cho là 30 cái electoral vote đó, là thì cái đó là cái hình thức thì nó gần như chỉ có một vài cái một tiểu bang nào đó, New Hampshire hay đâu không biết, là nó có những cái luật lệ có khi split được, có khi có mấy phiếu đó nó split bên này mấy cái, nếu mà cái thắng thua nó gần sát. Còn lại thì các tiểu bang khác là winner, là người thắng lấy hết. Người thắng có nghĩa là cái phổ thông đầu phiếu. Ví dụ như là ở tiểu bang Florida, người ta bầu cho Tổng thống Trump nhiều hơn, là coi như 30 cái đó cộng là đưa vô cho Tổng thống Trump lấy hết. Thì nó tính toán cộng lại hết cái tổng số đó thì là nó rất là khoa học. Thì khi người nào đạt cái 270 chục á, 70 á, là người đó là sẽ thắng. Thì vì cái người kia lúc đó có đếm chưa đủ, nhưng Tiêu Ba cộng lại không cách nào người kia sẽ kiếm được trở thành 270 để bằng nhau được cả. Đó, thành ra hay là 271-72 không có, nó đã xong cái kia, rằng là người kia không còn cái cửa, gọi là không còn đường cơ hội mà để đi lấy 270. Thành ra cái 20 là cái thiểu số. Thì cũng giống như anh Dũng nói đó, là lúc đó Fox nó cứ để ở 240 hoài à, mà mình ngồi mình tính ra là Georgia đã có rồi, thì ngồi tính nhẩm ra thì đã thấy lúc đó là Vũ Liêm thì cái xuất thân là kỹ sư, thành ra cái đầu óc là tính toán theo kiểu giống như toán học mà. Cái này cũng không phải toán gì cao siêu gì, nhưng mà nghĩ rằng là mình nói nếu ông Trump thắng cái này thua cái kia cộng lại thì đường nào ổng cũng trên 270 cái hết rồi, thành ra không có lo nữa. Thì xong nhảy qua đài Fox, thì đài Fox nó đã tính ra 270 rồi, thì bên kia quay lại bên kia, thì bên kia lúc đó nó cao luôn vừa Pennsylvania rồi vừa cao luôn của cái Wisconsin hay gì đó, thì coi như là nó ra cái con số 277 đó. Thành ra cái đảng Dân Chủ họ muốn gì, họ muốn là muốn đổi thành cái phổ thông đầu phiếu, họ muốn như vậy rất là lâu rồi, họ muốn hủy diệt cái cách thức bầu cử này. Thì Bộ Liêm cũng quên không biết dịch ra tiếng Việt là sao, thì anh nhớ anh Dũng dịch là cái cách của cái Electoral College. Rồi họ muốn thêm điều này nữa, mà bây giờ là không bao giờ, at least trong vòng 4 năm không cách nào được, là họ muốn cho cái Supreme Court đó nó được nhiều người hơn, họ đẩy vô cho nhiều người, thì trong tiếng Anh nó gọi là pack the court, nhưng mà cái chữ đó rất là kỳ. Thì cái chữ đó có trong cái cuốn sách Trận Chiến Cuối Cùng mà VACA với nhà xuất bản đã dịch ra đó, là nó mình phải gọi là giống như nó mở rộng cái cột. Cái phát này không phải là giống như xếp quần áo mà đi là hình phát, là họ muốn đưa vô nhiều như vậy, họ đưa người vô. Chứ bây giờ là Cộng Hòa hay là Bảo Thủ không đã 6 người rồi, bên kia 3 người. Thành ra là họ thấy chẳng hạn như cái chuyện mà phá thai đưa về từng tiểu bang là coi như là cũng quyết định của cái những lá phiếu bảo thủ ở trong Supreme Court. Thành ra họ muốn như vậy, và họ muốn thay đổi cái, tức là họ không có tôn trọng những hiến pháp, mà họ là giống như thay đổi khi nào phù hợp để thay đổi, thì hiến pháp có đó, mà nếu mà cứ thay đổi như vậy hiến pháp chỉ là tờ giấy lộn. Thành ra nói rằng là mình cái tổ chức của VACA, người Việt bảo thủ ở người Mỹ gốc Việt, thì có sẽ dịch có lẽ chính xác hơn là bảo hiến, tức là mình tôn trọng hiến pháp. Tôn trọng có nghĩa là mình tuân thủ theo, chứ không phải hiến pháp chỉ là tờ giấy lộn nằm đó rồi nó chỉ việc vi hiến. Nhưng mà cái chuyện của mấy năm nay là rất là nhiều chuyện rất là vi hiến, thì một cái lỗ hổng của nước Mỹ là ở cái chỗ cái những bậc tổ phụ có lẽ ngày xưa họ cũng không ngờ tới những người đi ra làm chính trị là người vì dân, cho dân và của dân, là đệ tớ của dân, lại là những người có những cái tư lợi cá nhân, chỉ muốn đầu cơ tích những cái đầu hoạt, tức là những cái hoạt đầu chính trị, tức là dùng cái đường chính trị để bàn đạp, để xây dựng tài sản, làm ăn, cái chuyện tiền bạc hay tất sự của cá nhân. Thành ra cái đó họ, cái lúc hầu của Mỹ là những cái vi hiến như vậy, rõ ràng vi hiến, mà tại sao vẫn có thể ấy được. Thành ra những cái chuyện đó là như vậy đó, thì hy vọng là cũng có đại dịch sẽ ít một phần nào cái câu hỏi của anh.
Vâng, thì một trong cái tiểu bang, 7 tiểu bang chiến địa đó, thì có cái tiểu bang Pennsylvania là cái tiểu bang người ta quan tâm nhất, cho nên hai ứng cử viên của hai đảng thường thường đi vận động một cử rất nhiều lần tại tiểu bang này, tại vì tiểu bang này nó có đến 19 phiếu đại cử tri. Thì vừa ngày hôm qua Dũng Nghi cũng theo dõi thì thấy nó mới đầu nó tím tím có nghĩa là nó hơi đỏ đỏ rồi, sau khi đó đỏ thì rất là mừng. Thì thưa anh, thì cái liên minh bảo thủ người Mỹ gốc Việt á, cái tên viết tắt của nó là VACA đó, thì anh Bùi Hữu Liêm có thể chia sẻ những cái việc làm tích cực, những cái tranh đấu quyết liệt trong những tháng năm vừa qua của liên minh về những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ, những hành động của nhóm ra sao cho sau cái chiến thắng ngày qua của cựu tổng thống Trump, thưa anh.
Xin cảm ơn cái câu hỏi đó. Thì cái liên minh bảo thủ người Mỹ gốc Việt á, là là đi song song với Đảng Cộng Hòa ở trong những cái khía cạnh là mình tin tưởng những cái platform là đạo đức, là chống là không có nghĩa là cổ suý cho những cái chuyện phá thai, rồi tôn trọng hiến pháp Hoa Kỳ, những cái quyền tự do của con người nên cần được bảo vệ. Đó là những cái platform của Đảng Cộng Hòa. Thì song song thì mình có, và nếu mà được những cái người mà ứng cử mà người Mỹ gốc Việt mà ra theo những cái nghị tình phục vụ những cái điều cũng trong cái tiêu chí của hội á, là bảo thủ, thì cũng sẽ ủng hộ hết mình đó. Thành ra nghĩa là những cái chuyện đó thì chỉ chẳng qua là nó chưa có lớn lắm, nó chưa có cái tiền bạc, rồi những cái sức chưa không có lập được những cái bác, giống như là chưa có làm được những cái chuyện. Thì đó, thì buổi đêm thì ở trong cái chuyện, thì cái ước mơ của Bùi Hữu Liêm, và cũng nghĩ rằng những cái vị thành viên anh chủ tịch cũng vẫn như vậy, nhưng mà tại vì mình không thực hiện, là cũng muốn từng những cái tiểu bang mình cũng có những người bảo thủ ở đó đó, cho dù họ có là một thành viên hay không, hay là họ cũng có đó mình hợp tác trong một cái chuyện gì chung với nhau. Thành ra trong cái vừa qua thì tổ chức ra mắt sách ở bên kia, thì có làm việc được với lại anh Phan Quang Trọng, rồi có chị Tuyết Minh, thì đó là người của VACA, tức là đã tuyển mộ chị để làm đại diện cho VACA, và chị là một gạch nối liên lạc với những Đảng Cộng Hòa địa phương. Thành ra chị có thể liên lạc mời được ông Alan Webb và những người kia. Thì đó, thì nếu có được những cái đó là mình song song, mình sẽ tiến hành mình làm để phục vụ Đảng Cộng Hòa, ủng hộ những cái người cứng cử viên tốt. Và có một cái điểm là nhiều khi nhiều cái ứng cử viên họ chỉ chú trọng vào cái thành phần Mỹ trắng, người Mỹ đen, người Mỹ gốc Hispanic này nọ, họ không có đánh giá cao cái cộng đồng Việt Nam nói riêng, mà cái Á Châu nói chung nó cũng là một cái Á Châu, thì nó hơi phức tạp bởi vì Ấn Độ này nọ, thì nó là cái chính kiến nó cũng nhiều khi khác nhau. Nhưng mà nói như cái cộng đồng Việt Nam mình cũng làm có một con số, mà ở những cái thành phố lớn đó cũng có, thì có thể cái đó mình, nếu mà mình làm được những cái chuyện, mình có thể thiện nguyện giúp được những ứng cử viên đó. Thành ra một cái người ứng cử viên họ muốn thành công được thì họ cần phải có tiền, họ cần phải có thời gian, và họ cần phải có nhiều cái đội ngũ thiện nguyện đó. Thì nếu mình cung ứng được, mình có thể tạo những cái gây quỹ giúp đỡ họ tiền bạc, họ mình dùng cái thời gian mình để đi làm những chuyện thiện nguyện của họ, thì mình có thể phục vụ được. Nhưng mà cái ước mơ đó nó cũng chưa có thực hiện được. Thì đó, thấy những cái chuyện nó giống như là thấy cái phong trào của Charlie Kirk, là cái anh đó đi tập trung của những cái dân America conservative, và họ cử deploy đi những cái tiểu bang để phục vụ, họ có trả tiền, có người thì volunteer để họ đi nghĩa là kêu gọi người ta đi bầu, gõ cửa nhà người ta, rồi có thể chở người ta đi tới những cái chỗ bầu phiếu, họ đều có danh sách. Cái chuyện nó dễ thôi đó, cái chuyện nó lấy danh sách thôi. Thì bây giờ anh hồi nãy anh nói cái tiểu bang Pennsylvania, thì mình sẽ kể lên cái chuyện có liên quan cái Pennsylvania. Tại vì cái tiểu bang đó nó hoài swing tết, là bởi vì nó cũng không hoàn toàn là Cộng Hòa hay là Dân Chủ, nó tùy theo những cái county khác nhau, nhiều các nơi khác nhau, thành ra nó rất là tập trung. Cái đó mình phải cần thiết. Thì bà cá nhân của Bùi Hữu Liêm đó là gọi 500 cú phone cho cái những người voter của đó, tức là mình dùng giờ mình gọi, mà gọi phone nó không phải ai cũng bắt phone, mà rồi họ không có set up cái chương trình Trump Talk của cái chương trình của ông Trump á, là không để voicemail. Thành ra mình cứ mỗi lần vậy mình phải không có thì mình lại nói với voicemail nó chậm đi chút xíu đó, thành ra như vậy. Nhưng mà gọi phone 500 cú thì cũng có gặp được những người tôi không ủng hộ ông Trump, gác máy, thank you, cảm ơn. Mà đó là danh sách Đảng Cộng Hòa đó nha, danh sách những người trong đó là không có Dân Chủ trong đó. Thành mới thấy rằng là mình cũng lo ngại lắm, là có những người cũng Cộng Hòa nhưng mà lại gác Trump, rồi có những người họ không muốn dừng nữa, họ muốn nói chuyện tiếp với mình. Nếu mà ở nhà tôi trước cửa tôi có cái cờ lớn rồi lại sao vậy, thì rất là làm cho tinh thần mình tăng lên. mà gặp những người hết nấp cúp máy thì mình cũng làm chuồn xuống. Đó là Bụi Liêm đã có kinh nghiệm gọi phone mấy năm rồi đó. Thì làm cái chuyện đó thì đồng thời là có một cái anh chàng Bụi Liêm có gặp rồi tên là Scott Pressler. Thì anh chàng đó cao lớn có gặp trong mấy những lần ổng hay anh ấy đi vận động những cái tiểu bang California là lần đầu tiên gặp ảnh là anh đi hút rác rồi. Anh đi những cái homeless mà họ để dơ dậy, anh đi tới, anh huy động người đi hút rác thôi. Vậy mà cũng bị bọn Park Lives Matter lúc đó nó không cho ông làm. Giống như là homeless là chiến địa là cái sản phẩm của họ hay sao đó. Đó. Thì mình gặp ông thì ông đi những tiểu bang khác từ 2020 đã gặp rồi. Thì ông là vận động cho cái tiểu bang Pennsylvania cũng như ông Elon Musk là tập trung ở đó. Thì đi gõ cửa nhà. Đó, thành ra mình cũng dùng một phần tiền của cái bán sách donate dọn, tại mình không làm được việc, mình không đi tới được đó, mình cũng không có cái nhóm. Nhưng nếu giả sử VACA có thành lập được những nhóm, thì mình cũng không phải là cạnh tranh gì với những cái tổ chức đó. Mình làm việc song song với họ. Đây, tôi có 10 người, 20 người. Bây giờ anh có chương trình này, anh đưa danh sách, gõ cửa đâu tôi đi gõ cửa. Thì mình làm việc chung thôi, chứ mình cũng phải dành cái ảnh hưởng gì vì làm thiện nguyện rác rút thì như vậy thôi. Thì nếu được như vậy mình sẽ có một tiếng nói đó. Tiếng nói một là donate tiền nhiều cho ông Trump, cả nguyên của cộng đồng cả trăm người đi vô gặp Mar-a-Lago đó. Thì Bụi Liêm đã đi hai lần rồi, đóng tiền 1.000 hay mấy ngàn đó. Giả sử mình có được 100 người đi vô như vậy thì như vậy ông sẽ biết được cái đó là cái cô bé tí đã làm như vậy, là cô kiếm được một số người. Thành ra cô đặt là American First, thành ra cô lấy gáy được cái ảnh hưởng thì mình cũng hưởng lấy, là ông Trump là cũng khen ngợi Việt Nam đó. Nhưng mà nếu làm được bao nhiêu đó để biểu hiệu Liêm tham gia với bé tí thì tôi không làm, tại vì sẽ làm được gì ngoài chuyện đó không? Có làm được gì những chuyện được tuyên dương hay không, có đi vận động được cho ấy không? Thành Bụi Liêm là cái con người, là người lính, là người chiến đấu. Thì đó là những cái bước đường của VACA. Thì Bụi Liêm hy vọng sẽ có cơ hội làm việc với anh Trọng Phan nữa để build up những cái thế hệ trẻ của người Việt mình, để cho họ có cái tinh thần bảo thủ giống như là Hồng Cao, là tuổi trẻ, hồi trẻ cũng đã di dự những cái camp khi còn học sinh vô cái Reagan Foundation Camp ở bên Cali, để họ đưa vô trong đầu cái đầu óc thế nào là bảo thủ, thế nào là cái tấm lòng yêu nước phục vụ cái quốc gia. Thì như vậy nó sẽ bị không bị cái ảnh hưởng của nhồi sọ của những trường học bây giờ, là nó cấy ra những người để dạy những cái chuyện nó mang màu sắc chính trị để lái cái suy nghĩ của cái học trò, thay vì dạy cho nó về cái vấn đề chuyên môn đó. Thì những cái vấn đề đó, nhưng mà không biết lúc nào ước mơ để thực hiện cái chuyện đó. Thì cái đó thì Bụi Liêm sẵn cái chương trình của ngày hôm nay thì cũng nói lên là chưa có nói về cho cái thành viên và trong cái bàn điều hành của cái kia, là Bụi Liêm muốn chuyển hướng của mình qua để phục vụ cho vấn đề làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại. Đó là chương trình của ông Robert, để ông đó, bởi vì nếu mình không có thế hệ trẻ bây giờ cứ bị lũng đoạn những cái pharma, nó bắt mình chích thuốc này chích thuốc kia, rồi thực phẩm cũng là những cái thứ khác, thì cả một thế hệ tương lai của người Mỹ, trong có những con em người Việt của chúng ta, sẽ có vẻ ảnh hưởng. Nhìn thấy nước Nhật, nó không có nhập hàng hút thức ăn của nước khác, nó chỉ làm trong cái nước của nó. Đó, thì những cái chuyện đó Bụi Liêm muốn xin để chuyển qua cái chuyện đó và làm tạm thời cái chuyện để đi cấy, để đi phát triển những cái chi bộ, những cái nơi, những tiểu bang khác để có thể thực hiện, trong khi muốn kiếm một người tài giỏi hơn để thế cái chức vụ là phó chủ tịch của vấn đề ngoại vụ để có sự liên kết hơn. Bụi Liêm thì bản thân vẫn là một người lính, chỉ thích làm những cái việc cũng không thích lắm. Cái chuyện bất đắc chỉ nhiều khi phải lên đài, phải nên nói để chia sẻ, để này nọ thì ấy, chứ Bụi Liêm cũng không phải là người của quần chúng. Quần chúng ở nghĩa là mình làm thực hiện làm việc, chứ mình cũng không phải là người của sân khấu. Đó, và mình cũng không có cái mục đích một ngày để đi ra ứng cử để làm gì hết. Mình chỉ muốn làm hỗ trợ, đó là cái tâm tình. Bụi Liêm sẵn dịp này cũng chia sẻ luôn. Đó, thì cái chuyện như vậy là những cái bước đường, thì hy vọng VACA nên có những cái engage tương ương, thì mình cũng sẽ làm được nhiều chuyện để vấn đề duy trì được cái luật pháp của Hoa Kỳ. và là những khía cạnh tốt có thể ủng hộ Tổng thống Trump và những vấn đề khác.
À, vâng, cảm ơn anh. À, thì dưới cái nhìn sâu sắc của những người thuộc cái liên minh bảo thủ, đó là VACA á, thì theo anh thì cái diễn biến những ngày sắp tới của Tổng thống Trump, của chính trị Hoa Kỳ sẽ như thế nào? Có thuận lợi không? Hay là sẽ bị phá nữa trong việc xây dựng và điều hành đất nước hả anh Bùi Hữu Liêm?
Cái lo lắng của một số người ở đây là không biết là họ có ám sát ông Trump nữa hay không. Trước cái ngày, bây giờ cái câu hỏi đặt ra rất là khó khăn hết. Là anh tiến sĩ Martin Tripp đó, anh cũng là cái người cũng từng là diễn giả cho Đài Sài Gòn Dallas, là một cái đàn anh của Bùi Hữu Liêm, của Bê Trí Ký. Ảnh là đại sư huynh thì đúng hơn đó. Ảnh học ra trường lâu lắm rồi Bùi Hữu Liêm mới vào. Thì ảnh cũng rất là giúp đỡ vừa rồi đi lên Dallas. Cũng ảnh cũng chở xe lên tổ chức tại Houston, cũng ở nhà ảnh rồi tổ chức. Rồi anh lái xe đưa mình lên Dallas để ra mắt sách cuộc trận chiến cuối cùng cuốn sách đó. Thì anh em tâm sự thì anh nói anh không có sợ gì ông Trump thua hết. Đó là mấy ngày trước anh nói đó. Đó, mà anh chỉ sợ rằng là họ ám sát ông Trump nữa. Đó, mà bây giờ đặt ra một câu hỏi rất pháp lý á. Nếu mà tới khi mà ông Trump, mình không có bao giờ cầu mong cái chuyện đó hết trơn á, đương nhiên rồi. Đó, nhưng mà tới khi mà ông Trump cầm rờ lên cái cuốn Bible để tuyên thệ làm tổng thống á, để tôn trọng cái luật pháp Hoa Kỳ đó, thì lúc đó ở thời điểm đó nếu có chuyện gì xảy ra ổng thì phó tổng thống là người thay thế. Còn bây giờ ổng là president elect được chọn chứ chưa được thực thụ, thì như vậy nó còn có những cả một process, thì lỡ chuyện gì vô cho ổng ra thì nước Mỹ như thế nào. Thành ra cái quan tâm đó, nhưng mà mình cũng không biết. Mình nghĩ rằng những cái chuyện đó nếu được thì mình vẫn tiếp tục donate, tức là Bùi Liêm sẽ kêu gọi của cái VACA đóng tiền donate để vẫn tiếp tục donate cho ổng. Đó, chứ không phải là ổng thắng rồi vậy thôi giờ lại lo. Để những chuyện khác có thể có tiền, mướn thêm security các thứ khác hay là như thế nào Bùi Liêm không biết. Đó thì cái lo lắng của cái cá nhân là như vậy. Còn lại thì mọi người đều cảm thấy là cảm thấy là cái con đường của giống như là cờ đã vào trong tay rồi đó, nhưng mọi người đều có cái cũng không có chia sẻ nhau, tại vì mỗi người ở trong VACA này á cũng là ở mỗi tiểu bang khác nhau đó, thành ra cũng không chưa nghe cái ý kiến thành viên nào. Nhưng mà đây thì nói cái ý kiến của Bùi Liêm á, Bùi Liêm rất là muốn, nhưng ông Trump á, ông cũng rất là lục hòa trong cái tinh thần hòa hợp. Ông rất là cái người không phải mà kiểu trả thù hận thù giống như là bà Kamala Harris. Nhưng mà những chuyện không phải hận thù, những cái chuyện January 6 nó như thế nào, chết bao nhiêu người mà nói là đây là một cuộc đảo chánh insurrection. Đó, mấy cái người kia tìm ra một vài người cảnh sát họ chết vì stroke, mà chỉ có bên này một người không có vũ khí gì bị bắn chết, mà cũng không đưa ra cái người nào là người bắn chết để cho người ta tự biết, mà cũng không chưa có cái một cái trường hợp nào giết người mà phải đi ra cái đó rồi mới trắng án hay không trắng án, còn này cũng không cần ra luôn. Đó thì cái chuyện của Giang Duy Sức và những cái chuyện mà của vấn đề của COVID vaccine, những cái corruption, rồi những cái chuyện mà không có một cái lý thuyết gì trong vấn đề phải cách đi sáu feet rồi này nọ các thứ khác, để ra một số tiểu bang nó lũng đoạn, nó đóng cửa nhà thờ, đóng cửa, nó phạt này nọ, những quy trình như vậy, thì những cái chuyện đó là phải như thế nào. Đó thì những cái chuyện đó chính bản thân Bùi Liêm rất mà mong đợi ông phải đem những vấn đề đó ra, không phải trả thù nhưng mà phải như vậy, phải thanh lọc cái thành phần FBI, phải tất cả mọi người để làm việc, đừng có vấn đề chính trị, đừng có vấn đề của một cái phe phái để làm theo, để về là thực hiện theo cái đó. Thì đó là những cái nguyện vọng của Bùi Liêm, và có thể những anh em cũng như vậy thôi, nhưng mà họ chưa có nói cái chuyện bạch toạc ra những cái chuyện vậy. Nhưng mà Bùi Liêm thì cũng đại diện rồi, để thu thập sơ sơ thì thấy mọi người cũng đều có những cái phẫn uất, những cái chuyện của những năm qua như vậy đó, không phải vấn đề trả thù, nhưng mà nếu không làm gì hết thì những cái nọc độc đó, những cái virus đó nó vẫn nằm đó, có ngày nó sẽ trồi lên nữa đó, chứ không phải lần là coi như là nó xong rồi cái nó đi qua lặng đi, nó nó tự retire, nó tự coi như cáo chung cái chuyện, những cái ý đồ gian manh của những cái chuyện thủ đoạn. Tại vì tất cả mọi chuyện, nếu mà Đồng Hương đọc cái cuốn Trận Chiến Cuối Cùng thì đây là một thủ đoạn. Đó, thì thủ đoạn này, cái trận chiến cuối cùng, nó nói lên là nếu kỳ này thua nữa thì kể như xong. Nhưng mà nó không phải, cái trận chiến cuối cùng này nó không có nghĩa rằng ông Trump thắng cũng là xong rồi. Bây giờ đời thì hòa bình, tất cả an lạc, mà cả một cái tiến trình nó cũng rất là khó khăn khi ông bị carry lên ở một cái tình trạng kinh tế có thể đi tới những cái khủng hoảng, và chiến tranh có thể đi tới những cái thế chiến thứ ba, thì phải ôm những chuyện đó là nó sẽ cũng đổ thừa đâu. Tại Trump chưa lên, ông tổng thống chưa lên nó cũng đã đổ thừa. Kinh tế này tại ông Trump, biên giới này người di dân lộn tại ông Trump. Mà trong khi ông Trump đã dựng cái hàng rào xin tiền, trong thời đó đó ông Biden lên là ông dẹp, bán ve chai hết cái những cái sản phẩm đó ông dẹp. Thì đó thật là muốn Đồng Hương phải hiểu những cái chuyện đó, tức là nó nói những cái chuyện mà trắng trợn láo đó, chứ mình không có phải nói mình cuồng Trump, mình đi ghét ai kia. Nhưng mà áp đích lịch sự phải nói, à, cái chính sách ông Trump về giảm thuế vậy không có lợi, cái tôi vậy tôi có lợi. Nói như vậy có sai có đúng, nó vẫn là trên cái policy trong chính sách. Còn đi nói đi tấn công cá nhân ổng lên, ổng là Hitler, ổng này nọ các thứ khác, nói những cái chuyện đó chỉ là cộng sản, chỉ cái chuyện không nhận những lỗi lầm của mình, chỉ đổ thừa cho người khác và tạo cho người khác cái sự hận thù và sự sợ hãi, dùng Covid làm cái sự sợ hãi. Thành ra như Bùi Vũ Liêm làm trong nghề cancer, Bùi Liêm vẫn nói những cái thời gian đó, bệnh tim, bệnh stroke, bệnh cancer, những cái đó là cái hiểm họa xảy ra, không phải tại Covid. Covid không, có người, cũng có một số người bị, nhưng mà nó cũng chỉ là một cái dạng flu thôi. Đó, thì Bùi Liêm cũng không phải quảng cáo ở đây, và cũng không phải là bác sĩ. Nhưng mà vì đi theo chương trình của tương lai, sẽ là làm cho nước Mỹ khỏe mạnh lại, thì xin tuyên bố mọi người, Bùi Liêm không có chích một cái mũi nào của vaccine Covid cả. Và từ đây trở đi, Bùi Liêm không có chích cái vaccine bình thường, cũng không chích luôn. Chứ đừng nói mRNA và Bùi Liêm phải làm những cách khác để làm cái đề kháng của mình khỏe mạnh, tập thể dục, ăn uống các thứ khác đó, để cho mình ấy, mình không tin tưởng vào những cái vaccine nó có ngăn ngừa mình được cái chuyện gì hay không, hay là có những cái tác hại khác. Nó không hẳn là mọi người đều bị tác hại, nhưng lỡ mình ngăn ngừa vaccine để ngăn ngừa cái tật bệnh, cái nhiễm trùng, cái gì đó mà cuối cùng không bị, chưa bị những cái đó, mà bị những cái tai hại của cái nạn nhân của những vaccine, thì Bùi Liêm không làm, đã tuyên bố với cái gửi giấy từ chối là không, là tiếp tục là không có vaccine gì hết á. Hỏi lý do, tôi có những cách thức khác để làm tăng kháng thể của tôi, tưởng chứ. Đó, thì những cái chuyện đó nó nằm trong những cái khía cạnh thì để nói lên của cái những chuyện. Thì nếu mà VACA chủ trương chỉ làm những chuyện khác, không đụng chạm vô cái chuyện của làm cho nước Mỹ hùng mạnh, sức khỏe là, thì Bùi Liêm cũng làm với một cái cá nhân của ở người bên ngoài, một cái người đó để xin vô làm một cái chức gì thiện nguyện cho cái phong trào của ông Robert Jr. Kennedy, hay là mình làm trong cái phạm vi của mình làm được, hai bàn tay và khối óc của mình.
Vâng, thì với việc chiến thắng của cựu tổng thống Trump đêm hôm qua, điều đó cho thấy rằng người Mỹ đã quyết định đúng, đã lựa chọn đúng, và cũng mong rằng thời gian sắp tới thì Tổng thống Trump, Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ sẽ luôn luôn được bình an, sẽ có nhiều sức khỏe để mà dẫn dắt nước Mỹ đi đúng hướng, để cho nước Mỹ vững mạnh trở lại, để hùng cường trở lại. Và điều đó cũng cho thấy rằng cái niềm vui của người dân Hoa Kỳ đã phấn khởi trở lên. Thì cảm ơn anh Bùi Hữu Liêm đã dành thời gian của anh để nói chuyện trên radio ngày hôm nay, là một ngày thật đặc biệt của Hoa Kỳ, ngày mà cựu tổng thống Trump đã chiến thắng thật là gian nan. Dũng Nghi cũng xin chúc anh có nhiều sức khỏe, có nhiều an vui để mà tiếp tục chiến đấu cho những điều tốt đẹp nhất cho đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai của chúng ta, anh Bùi Hữu Liêm.
Dạ, thì Bùi Liêm rất là cảm ơn anh Dũng đã cho có cái cơ hội ngày hôm nay vào những cái thời điểm rất là trọng đại, rất là lịch sử. Và cũng cảm ơn quý thính giả để nghe cái chương trình ngày hôm nay. Thì xin anh cũng làm cái audio recording để Bùi Liêm có thể chia sẻ với cái trong các thành viên của VACA và tất cả những cái để chia sẻ ra, vì cái những cái trao đổi chúng ta đây nó cũng nói lên một những cái quyết tâm để giúp đỡ Tổng thống Trump trong những cái nhiệm kỳ khác, với những mục đích để cho người dân chúng ta có được hưởng một cái thể chế được tự do giống như mình đã bỏ nước ra đi, và những cái làm sao quan tâm tới những cái thế hệ con cái của mình sinh trưởng sống ở đây để đi vào dòng chúng, để đi phục vụ được cái nước Mỹ. Dạ, xin cảm ơn anh.
Vâng, xin chào anh Bùi Hải Liêm và xin hẹn gặp anh cùng quý khán giả trong những chương trình talk show lần tới.
Dạ, cảm ơn anh.
Chào em nước Mỹ,
chào em Hoa Kỳ,
chào tự do đất nước thân yêu.
Hello, hello, America, America.
Những cánh đồng Cali ngút ngàn,
Florida biển xanh nắng vàng,
Arizona,
Louisiana cùng nhau hát ca.
Từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương, 50 tiểu bang kết vòng mến thương.
Mùa đông tuyết bay New York,
mùa thu thăm Ohio,
hè sang đi Hà quay,
hoa đào mùa xuân đi xi.
Cảm ơn Hoa Kỳ, thank you America.
Chào em Hoa Kỳ,
chào tự do đất nước thân yêu.
Hello, hello America, America.
Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Cảm ơn Hoa Kỳ của nhạc sĩ Trần Chí Phúc.
Biển xanh nắng vàng,
Arizona,
Louisiana
cùng nhau hát ca.
Từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương, 50 tiểu bang kết vòng mến thương.
Mùa đông tuyết bay New York,
mùa thu thăm Ohio,
sang đi Hawaii,
hoa đào mùa xuân đi xi.
Cảm ơn Hoa Kỳ, thank you America.
Chào em nước Mỹ,
chào em Hoa Kỳ,
chào tự do đất nước thân yêu.
Hello, hello America, America.
Thank you America, America.